Victoria từ không tôn giáo đến quân đội. Cha của bà Victoria là một người theo Cộng sản. Đó là lý do bà lớn lên mà không theo tôn giáo nào. Bà nhớ lại, cha mẹ tôi không dạy tôi cầu nguyện. Khi tôi đến làm việc trong một công xưởng, một người bạn đã đưa cho tôi một lá thư có dòng chữ "Cha chúng con" và khuyên tôi đọc nó trước khi đi ngủ. Đó là kinh duy nhất mà tôi biết. Năm 1995, bà Victoria rời phân xưởng và gia nhập quân đội. Bà trở thành sĩ quan và nhiệm vụ của bà là cấm dân chúng đi vào các khu vực quân sự. Nhưng mà tiếng nói của bà không đủ uy quyền và do đó bà gặp nhiều khó khăn và căng thẳng trong việc hòa nhập với đời sống quân ngũ.
Maxim, từ quân ngũ đến tôn giáo. Chú của Maxim là một đại tá, chỉ huy trung đoàn trực thăng. Vì lý do này, Maxim thoải mái đi lại trong trại lính. Anh kể, khi họ hỏi tôi muốn làm gì, tôi trả lời rằng tôi muốn bay như chú tôi. Nhưng bố mẹ tôi rất sợ nên họ đã thuyết phục tôi đi bất cứ nơi đâu nhưng đừng làm việc trong ngành hàng không. Vì vậy, Maxim gia nhập bộ phận tình báo pháo binh. Trong năm học thứ tư, anh bắt đầu kết bạn với các tuyên úy quân đội. Anh chia sẻ, các tuyên úy là những người rất thú vị. Tôi từng đi cùng một người trong số họ đến trại trẻ mồ côi. Nó giống như một luồng không khí trong lành đằng sau thế giới quân ngũ khắc khổ. Khoảnh khắc Maxim tự khám phá về mình cách sâu sắc là khi anh lần đầu tiên tham dự một cử hành phụng vụ trong nhà thờ. Nó thật là sâu sắc, thật cảm động. Tôi không hiểu những gì người ta đang nói, nhưng nó thật hấp dẫn và ấn tượng.
Victoria, con đường đi đến Roma. Năm 2000, bà Victoria đến Roma. Bà đã để đứa con gái Caterina ở lại Ukraine cho bà ngoại. Bà Victoria không nói tiếng Ý, nhưng bà cần kiếm tiền để gửi Caterina đến trường. Tại Roma, bà gặp Maria và người này đề nghị bà mang cả con gái đến Ý. Victoria đến Roma với mẹ mình, nhưng mọi thứ không như mong đợi. Bà Victoria kể, lúc đầu con gái tôi không muốn ở đây. Nó không được nhận vào trường học vì thiếu các giấy tờ. Bà mẹ và con gái bắt đầu làm bảo mẫu cho hai gia đình khác nhau. Cuộc sống của họ bị phân tách. Bà Victoria nhớ lại, khi tôi đến Roma, Maria cho tôi một cuốn sách kinh và tôi bắt đầu học. Tôi thích đặc biệt kinh cầu nguyện cho các trẻ em và tôi đọc nó mỗi buổi chiều. Vào những cuối tuần rảnh rỗi, bà Victoria đi bộ đến đền thờ Đức Bà Cả và cầu nguyện cho đến chiều tối. Bà luôn cầu nguyện cho con gái Caterina của mình.
Maxim, con đường đến linh mục. Maxim cũng cầu nguyện. Cầu nguyện là điều mới mẻ đối với anh. Anh cầu nguyện trước hết để hiểu anh phải làm gì trong cuộc sống của mình. Anh không còn chắc chắn muốn ở lại trong quân ngũ. Cuối cùng, anh đã có một quyết định quan trọng. Anh xưng tội và rước lễ lần đầu. Anh kể, tôi nhớ giây phút khi tôi quyết định gia nhập chủng viện. Đó là một cú sốc đối với cha mẹ, những người lãnh đạo và bạn bè của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Tôi ngày càng có tương quan mật thiết hơn với Chúa. Đó là một cuộc hoán cải cá nhân sâu sắc. Sau điều mà Maxim gọi là bầu khí quân sự hỗn loạn, Maxim cảm thấy được tự do. Tôi đã có cách để trưởng thành, có thể thực hiện một chọn lựa. Và thế là trong chủng viện, anh khám phá ra môn tâm lý. Anh nói, tôi thích nó vì nó giúp tôi hiểu rõ hơn về chính tôi, có cơ hội để nhận biết ơn gọi của tôi về đảng thiêng liêng.
Victoria tìm được ngôi nhà khi ở xa nhà. Với sự giúp đỡ của bà Maria, bà Victoria và con gái bắt đầu đi nhà thờ mỗi Chủ nhật. Họ đến giáo xứ Ukraine ở trung tâm của Roma. Ở đó họ gặp nhiều thành viên của cộng đoàn Ukraine hải ngoại sống tại Roma. Họ có thể tán gẫu, chia sẻ thông tin từ quê nhà, cử hành các ngày lễ với nhau và tham gia vào Vestepes, một hình thức kịch nghệ đặc trưng của Ukraine được trình diễn vào dịp Giáng sinh. Bà Victoria chia sẻ, cha mẹ của tôi ở xa, do đó chính cộng đoàn giáo xứ kết nối chúng tôi. Vào lễ Giáng sinh, chúng tôi chuẩn bị một bữa ăn tối Ukraine cho khoảng 20 đến 30 người trong một nhà. Có rất nhiều người Ukraine sống và làm việc ở Roma, thậm chí họ có một buổi ý kiến chung với Đức Thánh Cha. Một cách hãnh diện, bà Victoria cho chúng tôi xem tấm hình cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha.
Maxim, tìm thấy một ơn gọi trong ơn gọi. Maxim không muốn chịu chức linh mục ngay, anh vẫn còn bị thu hút bởi tâm lý, một ơn gọi trong ơn gọi của anh. Anh học tại Đại học Giáo Hoàng của dòng Salesian ở Roma và sống tại Chủng viện Hy Lạp Thánh Athanasio. Anh chia sẻ, đó là cơ hội học đại học ở nơi có nhiều người thuộc nhiều quốc tịch. Ở quê nhà, Maxim chỉ biết có Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, nhưng ở Roma, anh đã gặp Giáo hội Roma và cái nhìn thiêng liêng của anh được mở rộng. Anh chia sẻ, tôi đã nhìn thấy gương mẫu của một giáo hội mở ra với người dân, một giáo hội có thể tiếp cận được. Maxim tin rằng các môn thần học có thể khá lý thuyết và triết học. Theo anh, tâm lý học thì khác. Nó rất thực tế. Nó chạm vào hiện thực tâm lý thiêng liêng của con người. Anh nói, tâm lý học mở ra cánh cửa cho những người không ở trong giáo hội và những người gặp khó khăn trong cuộc sống, cung cấp các công cụ, kiến thức và phương pháp để giao tiếp với họ. Maxim nghĩ rằng thần học và tâm lý học có thể được kết hợp một cách thực tế. Vì lý do này, anh dự định sẽ thực hiện đồng thời cả hai ơn gọi, tham gia trị liệu tâm lý với tư cách là nhà trị liệu và trong giáo hội như một linh mục. Ở Roma, anh nói rằng anh đã gặp người có thể kết hợp cả hai điều này một cách thành công.
Victoria, sức mạnh của cầu nguyện. Lời cầu nguyện cho con gái của bà Victoria đã được Chúa lắng nghe. Caterina có bạn bè mới và khám phá ra một đam mê mới, đó là võ thuật. Cô đạt được đai đen võ Taekwondo. Hiện tại cô dạy các lớp cho trẻ em và dự định mở các lớp đào tạo mới. Caterina cũng tốt nghiệp tâm lý tại Đại học Công giáo Đức Mẹ Lên Trời. Trên trang đầu của luận án, cô viết, Mẹ ơi, chúng ta đã cùng nhau thành công. Bà Victoria tin rằng mình đã khám phá đức tin tại Roma. Những người gặp gỡ bà đã giúp bà đến gần với con gái và Thiên Chúa. Nhưng cuối cùng, chính sức mạnh của cầu nguyện tạo nên sự khác biệt. Bà kết luận, tôi nghĩ rằng cầu nguyện là một sức mạnh vĩ đại. Khi bạn cầu nguyện, Thiên Chúa lắng nghe bạn.
Maxim, sống với Thiên Chúa. Cả Maxim cũng tin rằng việc ở Roma đã ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi của anh. Anh nói, trong quá trình học, tôi bắt đầu cảm thấy nhiệt tình hơn trong việc tìm kiếm cá nhân. Roma đã giúp tôi phát triển hơn nữa về tâm linh và khẳng định bản thân trong ơn gọi thực sự của mình. Chính tại Roma, Maxim tuyên bố đã khám phá ra những giá trị cơ bản của mình để sống với Chúa như một con người.